Kính chào quý vị và khán giả. Quý vị đang đến với chương trình Pháp Đàm Tuổi Trẻ Hướng Phật cùng với vị khách mời vô cùng khả kính của chúng con, Đại Đức Thích Đạo Thị.
A Di Đà Phật. Xin kính chào các quý vị khán giả, chào các bạn trẻ thân mến.
Dạ, kính bạch thầy, con đã từng rất nhiều lần được nghe các quý vị Phật tử cũng như các quý thầy nói về câu nói trẻ vui nhà, già vui chùa. Vậy thì không biết rằng quan điểm của thầy về câu nói trên như nào, và trong suốt những chặng đường mà thầy gieo duyên Phật pháp tới các bạn trẻ, thì hành trình mà thầy đưa đến cho các bạn trẻ thì sẽ là một hành trình với những chuỗi khóa tu hay là pháp hội như thế nào?
Chúng ta thường nghe thấy đâu đó, thậm chí là cả nơi các quý thầy và cả nơi những các Phật tử đi chùa từ rất lâu rồi, chúng ta thường nghe thấy đâu đó cái câu nói cửa miệng của các cụ là trẻ vui nhà, già vui chùa. Ý nói rằng lúc còn trẻ thì phải ở nhà để chăm lo các công việc gia đình. Ở nông thôn thì là đồng áng, ruộng nương, nhà cửa. Ở thành thị thì là đi làm, đi học, rồi chăm lo kiếm tiền, làm giàu cho bản thân, cho gia đình và xây dựng xã hội đất nước Việt Nam của chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh và hùng cường hơn. Đó mới là cái trách nhiệm, cái bổn phận là của các bạn trẻ, của chúng ta khi tuổi còn trẻ. Đấy là những cái quan niệm, một vài cái quan niệm và cái tư tưởng của một nhóm người, có thể nói là một nhóm người. Và tuổi già thì nghỉ hưu rồi, thì lúc đó mới tìm tới cửa chùa, cửa Phật để vui vẻ, để mà lời kinh tiếng kệ giải khuây nỗi buồn của nỗi cô đơn hưu quạnh của tuổi già. Họ cho rằng để trẻ thì phải vui nhà, già mới vui chùa. Câu nói này chúng ta vừa nghe thấy thì tưởng chừng như là cũng như là đúng đó, nhưng mà cũng rất may mắn cho các bạn trẻ khi đến chùa Khai Nguyên, đến những đạo tràng của thầy hướng dẫn. Thầy thử hướng dẫn cho các bạn trẻ cái quan niệm trẻ vui nhà, già vui chùa vốn không phải là của Phật giáo chúng ta. Rất may mắn cho thầy là khi xưa còn là học sinh, ngồi trên ghế nhà trường trung cấp Phật học Hà Tây. Lúc đó là thầy nhớ rất rõ bài giảng của Hòa Thượng Thượng Bảo Hạ Nghiêm, là đương kim Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay. Đồng thời Hòa Thượng cũng là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo thủ đô Hà Nội của chúng ta bây giờ. Hòa Thượng có một cái kiến thức, có cái nguồn trí tuệ rất là sáng suốt và rất là sâu rộng, đặc biệt là về môn lịch sử. Cho nên cái khi mà các thầy còn làm học sinh, Hòa Thượng lên làm giảng sư. Hòa Thượng có nói rằng cái câu trẻ vui nhà, già vui chùa mà một số các quý thầy và các quý Phật tử thường tuyên truyền và thường nói hiện nay vốn nó không phải là của Phật giáo chúng ta, mà cũng không phải là xuất phát đã từ lâu hàng nghìn năm đâu, mà nó mới xuất phát ở thời nhà Hậu Lê. À, thời đó thì Phật giáo của chúng ta sau thời kỳ Hoàng Kim, Vàng Son nó phát triển, đỉnh điểm cái thời Lý và thời Trần. Thì khi đó Nho giáo họ đánh mất đi cái vị thế chính trị cũng như là cái uy tín ở trong nhân dân đối với các vị quốc vương, tức là vua đó, và các đại thần cũng như nhân dân. Cho nên là có một số các nhà nho họ không bằng lòng với cái vị thế và cái sự đóng góp của Phật giáo cho đất nước, cho dân tộc lúc bây giờ. Vì vậy khi mà nhà Trần mất đi, Hồ Quy Ly sán ngôi, và khi nhà Minh xâm chiếm nhà Hồ để mất nước, sau này sang thời nhà Hậu Lê, và đặc biệt là sang thời nhà Nguyễn sau này nữa, thì Phật giáo dần dần đánh mất đi cái vị thế và cái vai trò chủ chốt của mình ở trong cái đời sống chính trị thượng tầng của Việt Nam. Chính vì vậy mà nhà Nho lúc đó họ mới đưa ra một cái chủ thuyết là trẻ vui nhà, già vui chùa. Và họ đưa ra một cái cả một cái hệ thống giáo dục. Còn trẻ thì phải đến những cái trường, đến lớp để học chữ nho, học đạo thánh hiền. Chứ ai còn trẻ lại đi ra chùa để làm công quả, để tụng kinh, để niệm Phật, để ngồi thiền, vân vân. Và đặc biệt là họ còn đưa ra một cái chủ thuyết nữa. Đó là các cụ già, lớn tuổi, già vui chùa rồi, nhưng mà lớn tuổi các cụ ông thì phải đi đình, đi đền, đi đình, đi miếu. Các cụ già, các cụ bà mới đi chùa. Còn các cụ ông, nam nhi đại trượng phu, phải ra đình, ra đền để gì? Trước là lễ thánh, sau là bàn việc dân, việc nước. Còn chùa chiền ra đó, trước lễ Phật, sau là phẩm oản quả chuối để dành cho các cụ già, mà mình gọi là các vãi. Các cụ sẽ gọi là các vãi, các vãi già, tức là các cụ bà. Đấy. Họ còn dùng cả một cái hệ thống chính trị và cái quan điểm, cái tư tưởng để truyền bá làm sao đó để cho Phật giáo đánh mất đi cái vị thế ở trong lòng dân tộc, và đặc biệt đối với tầng lớp tri thức, tiếp lớp giới trẻ, các tầng lớp quan lại và vua chúa, rồi kể cả gì với những cái tầng lớp mà trụ cột trong gia đình, đó là những người con trai, các cụ ông, mình nói nôm na là như vậy. Cho nên đấy, cả một cái giai đoạn lịch sử mấy trăm năm, từ thời nhà Hậu Lê cho đến thời kỳ Pháp thuộc, và có thể nói là đến giai đoạn sau năm 1975, đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng và độc lập. Nhưng ở Phật giáo của phía Bắc chúng ta vẫn chịu cái ảnh hưởng, cái quan điểm và cái tư tưởng trẻ vui nhà, già vui chùa của Nho giáo họ đưa ra mấy trăm năm trước đó. Phật giáo chúng ta, một số tăng ni Phật tử không hiểu được cái ý đồ thâm hiểm của Nho giáo ấy, cho nên chúng ta lại cứ thế đi tuyên truyền với nhau là trẻ vui nhà, già vui chùa. Chính vì vậy mà sau năm 1975, đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam sum họp một nhà. Nhưng ở phía Bắc chúng ta phần lớn chỉ có các cụ bà đi chùa, mà các cụ bà đi chùa thường là phải 50 tuổi, 60 tuổi mới đi chùa. Mà cụ thể là trong 7-8 ngôi chùa thầy trụ trì, khi thầy mới về trụ trì cũng vậy, từ chùa Ngọc Tân cho đến chùa Khai Nguyên, đến chùa Tản Viên, đến chùa Văn Lai, đến chùa Vân Gia, đến chùa Lai Bồ, vân vân. gần như tất cả các chùa đó. Khi thầy về tiếp nhận và trụ trì thì những ngôi chùa đó cũng chỉ có mấy chục Phật tử, mà các Phật tử là từ 60, 70, 80 tuổi trở lên. Và cụ thể như chùa Khai Nguyên này, khi thầy về tiếp nhận ngày 15 tháng 9 năm 2003 đó, thì có 28 cụ Phật tử, mà cụ ít tuổi nhất là 60 tuổi và cụ nhiều tuổi nhất là khoảng 90, 95 tuổi. Có 28 Phật tử thôi. Không có một cụ Phật tử nào dưới 60 tuổi đi chùa. Và khi thầy về thầy thấy lạ, có thể hỏi các cụ tại sao ở chùa nhà mình không có các cụ trung trung và các người trẻ trẻ 30-40 tuổi đi chùa. Có một cụ nói với thầy rằng là thưa thầy, ở tục lệ ở quê hương chúng con đây là trẻ vui nhà, già vui chùa. Tuổi trẻ thì còn phải đi làm ăn, con trai thì đi làm ăn, con gái thì đang tuổi sinh đẻ, ra chùa thì làm ô uế cửa Phật, cho nên các cụ không cho ra. Con gái còn trẻ, các cụ đang tuổi sinh tuổi nở thì các cụ nói rằng ra chùa là ô uế cửa Phật, cho nên là không cho tuổi trẻ mà con gái ra chùa. Còn con trai thì các cụ bảo phải đi làm ăn, đi kiếm tiền, nuôi sống gia đình. Còn các cụ già thì thế bảo là vậy, tuổi trẻ như thế thì tại sao các cụ trung trung 40-50 đâu, dưới 60 không thấy ai. Các cụ nói rằng ở đây tục lệ chùa chúng con đây là 50 tuổi mới được đi lễ trình, và sau 10 năm sau, tức là đến năm đủ 60 tuổi mới chính thức được kết nạp và quy y làm bà vãi, tức là Phật tử đi chùa đó. Đấy, ngay ngôi chùa Khai Nguyên này năm 2003 rồi. Lúc đó là thuộc tỉnh Hà Tây, ngay sát cửa ngõ Hà Nội, mà cái quan điểm, cái tư tưởng của các cụ, các Phật tử ở địa phương cách thủ đô Hà Nội chỉ có 40 km thôi, mà họ vẫn suy nghĩ và vẫn thực hiện như vậy. Thì chúng ta phải biết rằng cái tác hại của cái chủ thuyết của Nho gia trẻ vui nhà, già vui chùa mấy trăm năm trước, nó làm cho Phật giáo của chúng ta có thể nói là nó thụt lùi đi hàng mấy trăm năm phát triển về sau này. Chính vì vậy cho nên Hòa Thượng trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, ngày xưa là khi đó Hòa Thượng cũng rất là trăn trở, và Hòa Thượng cũng rất là mong muốn rằng tất cả chư tôn đức tăng ni sau này học xong ra trường về trụ trì các tịnh xá, tịnh viện, tịnh thất, niệm Phật đường và chùa cảnh, thì hãy cố gắng hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, đem giáo lý tử bi trí tuệ của Đức Phật đến với tất cả các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các bạn trẻ. Có thể là chính vì cái tâm tư, cái khát khao, cái nguyện vọng, cái mong muốn của Hòa Thượng trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương ngày đó như thế, mà thầy là một học sinh, Hòa Thượng là người thầy, cho nên là cũng chính vì xuất phát từ những cái khát khao mong muốn của chư tôn túc Hòa Thượng lớn như vậy, cho nên các thầy khi ra trường liền là y giáo phụng hành, và đem cái tâm tư, cái nhiệt huyết của tuổi trẻ, của những vị tăng trẻ, và đem giáo lý của Đức Phật đến với đông đảo các Phật tử, đặc biệt là các bạn trẻ. Cho nên tìm mọi cách, tìm các phương tiện làm sao đó để dẫn dắt được các bạn trẻ vào đạo, các bạn trẻ biết tới chùa. Ví dụ như ngày thầy về đây, ngôi chùa Khai Nguyên này, có một vài cháu trẻ trẻ khoảng 14-15 tuổi là học sinh ở bên xóm ngay trước cổng chùa. Các cháu vừa vào tới cửa chùa, thế mấy cụ già Phật tử đã chỉ mặt và quát và bảo rằng chúng mày ra đây làm gì? Chúng mày thấy sư trẻ về, chúng mày định ra để tán tỉnh ông sư hay sao? Chúng mày đi về ngay. Đấy, đại khái là như thế. Cho nên là các cụ bảo chúng mày ra đây làm gì, ô uế hết cửa chùa, cửa Phật. Mà thầy nghe thấy các cụ mắng các cháu như thế, thầy choáng. Thế không hiểu vì sao các cụ lại mắng. Thế hỏi thì các cụ mới nói là chúng nó 3 tuổi danh, nó ra chùa để làm cái gì? Không ở nhà mà đi học đi hành rồi ra chùa để làm cái gì? Thế lúc đó thì thầy cũng không dám nói gì đâu. Cũng dần dần mình ghi nhận ở trong lòng và tâm sự với các cụ, các Phật tử lớn tuổi để xem vì sao mà các cụ lại mắng các cháu như thế. Các cháu vừa ra đến cổng chùa thì bị các cụ mắng các cháu chạy mất rồi. Thì làm sao mà giáo hóa, làm sao mà tìm cách để độ được cho các bạn trẻ tới chùa tìm hiểu giáo lý Phật Pháp và tu tập trong chính pháp của Đức Phật. Cho nên cứ lẳng lặng tìm hiểu, gần gũi các cụ, nghe các cụ, các Phật tử lớn tuổi, các cụ ấy tâm sự, chia sẻ và nói lên quan điểm của mình. Rồi dần dần thầy phải tìm, đợi cho cái thời cơ nó chín muồi. Đó là vào mùa Phật Đản năm 2004, thầy cho họp mấy chục cụ Phật tử lớn tuổi kia lại. Phải nói rằng năm nay là cái năm đầu tiên thầy về trụ trì chùa cảnh của các cụ, của nhân dân. Thầy cũng muốn là tổ chức một cái đại lễ Phật Đản, dù to dù nhỏ, thì tất cả nhà chùa cùng với nhân dân, hai giới các cụ, chúng ta cùng được tổ chức một cái lễ tắm Phật, nó như lý như pháp, như hướng dẫn của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tâm sự với các cụ như thế, mời các cụ ông ở trong ban quản lý di tích về chùa để họp, mời các cụ bà về chùa để họp, rồi mời các cụ ở mặt trận Tổ quốc xã về hội người cao tuổi ở xã sang để họp. Họp đưa ra thì mình mới lúc đó có đầy đủ văn võ bá quan nói như thế. Sau đó là khi đó mới trình bày với tất cả các quý vị đại biểu tham dự trong cái hội nghị, trong cuộc họp đấy, để chuẩn bị chương trình tổ chức Phật Đản đầu tiên của ngôi chùa của địa phương ấy. Thì thầy nói rằng để cho nó sinh động hơn, nó hoan hỉ hơn, và nó có cái bầu không khí của ngày lễ Đức Phật Đản sinh vui tươi, đề nghị với các cụ, với ban tổ chức là cho các cháu nó ra tập vài bài văn nghệ để chào mừng đại lễ Phật Đản năm 2004 ấy, từ năm bước sang năm đầu tiên thầy về nhận cái ngôi chùa này. Thì thầy đưa ra cái quan điểm thì tất cả hội nghị gần như là đều vỗ tay đồng ý. Vỗ tay đồng ý rồi thì bắt đầu đến cái giai đoạn là lựa chọn làm sao để cho có các cháu ra tập văn nghệ. Thì bây giờ thì lại động viên các cụ, thôi các cụ, các Phật tử, các ông, các bà, gia đình thì là có cháu nội, cháu ngoại mà đang trong cái độ tuổi từ 10 tuổi đến 15, 20 tuổi rồi. Các cụ động viên và các cháu ra tập vào cái thứ bảy chủ nhật. Thì cái thứ bảy chủ nhật là các cháu được nghỉ học. Thì thầy lại học xong buổi sáng ở dưới Học viện Phật giáo Việt Nam, thì lại đi xe máy từ chùa Quán Sứ về đây, dạy cho các cháu nó học văn nghệ. Học văn nghệ xong thì bắt đầu lại đi ra trường để học. Học xong đến chiều, học xong một cái là đi xe máy về đây dạy văn nghệ cho các cháu. Cứ như thế nó tạo nên một cái bầu không khí nó thay đổi cho ngôi chùa. Từ cái ngôi chùa trẻ không được ra chùa, nhưng bây giờ trẻ bắt đầu được ra chùa. Và cũng từ đó nó tạo cái duyên lành cho các bạn trẻ. Sau cái buổi lễ Phật Đản năm 2004 đó, thì toàn thể dân làng ra dự, họ rất là vui vẻ và thấy hạnh phúc. Ngày đó thì chưa có điện thoại, chưa có máy quay rồi các thứ live stream hay phát trực tiếp hay là như bây giờ. Cho nên tất cả mọi người ai ra dự thì mới được chứng kiến, thấy chính những người con, những người cháu của mình lên trên sân khấu tự tin, vui tươi và múa hát kính mừng ngày Đức Phật Đản sinh. Về vui lắm. Nhân dân, các cụ, các Phật tử đều vui, kể cả các bác lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của xã và 18 thôn ở địa phương này, lúc thầy cũng mời đến dự hết, rất là vui. Cho nên là bắt đầu từ đó là thấy giới trẻ bắt đầu thì có cái tâm hướng Phật. Từ cái chỗ đó dùng cái phương tiện đó là thấy các cháu nó vào cái lúc nghỉ hè, các cháu nó hay đi chơi, hay đi tắm sông, tắm suối. Mỗi một năm cũng không may chết đuối vài cháu, có những năm chết đuối đến 6-7 cháu, gia đình rất là đau thương và tang tóc. Thì thầy mới liên hệ với các bác ở địa phương, chính quyền địa phương và các thầy cô giáo bảo thôi, những cái mùa hè như vậy thì để thầy mời các cô giáo, thầy giáo đến để dạy toán này, dạy văn này, và đặc biệt là dạy luyện chữ đẹp cho các cháu. Và trải qua một thời gian 2 tháng bè, 2 tháng hè, 3 tháng hè như vậy, thì những cái cháu viết chữ rất là xấu trước đây thì bây giờ chữ nó lại là rất là đẹp. Về bố mẹ là những người hoan hỉ nhất, các thầy cô giáo cũng là người gì ghi nhận và hoan hỉ nhất. Và từ đó nó tạo nên một cái ngôi chùa, nó tạo nên gần như là một cái sân chơi rất là bổ ích cho các bạn trẻ. Và bắt đầu từ đó lại nâng lên một cái bước nữa, đó là gì? Đó là dạy cho các cháu những cái môn thể dục, như là mời các thầy dạy võ về Vĩnh Xuân Quyền, về Thiếu Lâm Tự đến để dạy võ, mà có những lúc các cháu nó đến học võ là 400-500 cháu. Đấy, tạo nên một cái bước đầu, một cái sinh khí cho tuổi trẻ hướng Phật và tuổi trẻ học Phật. Tiếp đến là dạy về thiền cho các cháu, dạy về giáo lý của Đức Phật kết hợp với những cái nếp sống lành mạnh, về văn hóa, về tín ngưỡng, về đạo hiếu cho các bạn trẻ. Và trải qua 7-8 năm như vậy thì khi đó mới thành lập được cái câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Từ Bi phát triển như ngày hôm nay. Chứ không phải là tự nhiên mà thành đâu. Cho nên đấy là cũng có thể nói là những cái kinh nghiệm đi từ con số 0, vừa mày mò tìm tòi và thí điểm để mà làm sao đưa được cái giáo lý của Phật Đà đến với các bạn trẻ. Cho nên bằng những cái kinh nghiệm thiết thực trong cuộc sống ấy, thì các thầy cũng đã tìm ra rất nhiều những cái phương pháp mở các khóa tu, như là khóa tu một ngày an lạc, khóa tu 2 ngày cho các bạn trẻ vào những ngày thứ bảy chủ nhật các bạn được nghỉ, thì tạo cái thắng duyên tốt nhất để các bạn được tới chùa và tu tập trong những cái ngày nghỉ một tháng một lần 2 ngày thứ bảy chủ nhật đó. Và đặc biệt là những cái khóa tu mùa hè cho các cái cháu nhỏ, nó đem lại lợi ích rất lớn và thiết thực ngay trong cuộc sống này. Có rất nhiều bạn trẻ khi chưa tới tham dự các khóa tu thì ở nhà rất là nghịch ngợm, thậm chí là để cãi lại bố mẹ, sống bất cần đời. Thậm chí có những bạn mới học lớp 9, lớp 10 đã thực hiện, thể hiện cái tính là bất cần, như là đầu bò đầu biếu, mang dao đi đánh người, rồi đi đuổi người, đi đòi chém đòi giết người ta rồi. Nhưng sau 1-2 kỳ tham dự khóa tu, tham dự xong thì rất nhiều các bạn trẻ đã thay đổi một cách là, có thể nói là thay đổi một cách chóng mặt, thay đổi một cách là đến chính bố mẹ của các bạn cũng không tưởng tượng ra nữa, và người thân của các bạn cũng không nghĩ rằng chỉ sau có mấy ngày không gặp lại mà đứa trẻ ấy nó lại thay đổi nhanh đến thế. Cho nên bằng những cái kinh nghiệm và bằng những cái khóa tu, các thầy đã đem lại được cái một phần nào đó cái niềm tin cho các bậc phụ huynh khi gửi các con các cháu đến chùa tham dự khóa tu, và đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn là sinh viên, sau những cái khóa tu hàng tháng hàng kỳ đó thì nhiều bạn cũng đã thay đổi rất là nhiều, chuyển từ cái sự gọi là thờ ơ trong cuộc sống, hoặc là mất đi cái niềm tin vào cái cuộc sống nó xô bồ xã hội hiện nay. Thì trải qua một cái khóa tu như vậy, nhiều bạn đã vượt qua và đã nhìn nhận xã hội, cái sự phát triển của xã hội một cách tích cực hơn, công bằng hơn và tốt đẹp hơn. Và các bạn vững bước để đi vào đời. Và đây cũng chính là gì? Thầy nghĩ rằng cái những khóa tu như vậy là những cái hành trang tốt đẹp để cho các bạn vào đời. Và rất mong rằng là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban Hoằng pháp Trung ương và các quý thầy chủ trì các ngôi chùa, các tự viện ở khắp đất nước Việt Nam của chúng ta quan tâm nhiều hơn tới giới trẻ, mở các khóa tu học cho giới trẻ để góp phần xây dựng một cái nền tảng giáo dục về đạo đức, về nhân cách cho các bạn trẻ, để các bạn trẻ sau này lớn lên trưởng thành sẽ đóng góp cái công sức, cái tâm huyết, cái trí tuệ, cái tài năng của mình vào cái sự nghiệp và xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Con bạch thầy, đây là những sự kiên nhẫn cùng với những nguyện lực của thầy mà trong suốt những thời gian vừa qua, từ những bạn thiếu nhi cho đến những bạn thiếu niên, và bây giờ là rất nhiều những bạn trẻ sinh viên hay những bạn đã đi làm rồi cũng quay trở lại và cùng tu tập, thay đổi và trở thành một con người tốt hơn, có lợi ích cho tổ quốc và xã hội. Và chúng con cũng rất là mong rằng là các bạn sinh viên cũng như các bạn trẻ sau khi mà được lắng nghe chương trình Tuổi Trẻ Hướng Phật kỳ này, thì các bạn sẽ có những cái thay đổi tích cực và sẽ cố gắng hơn trên con đường tu tập và hoàn thiện bản thân của mình. A Di Đà Phật, chúng con xin thành kính tri ân công đức thầy ạ.
A Di Đà Phật.